trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2011. Chúng ta học kinh Chuyện Bất Dụ tiếp theo, dĩa số 11. Như là Phật, hôm nay chúng ta học cái chuyện số 21. Chúng ta 100 chuyện mà mới học có 21 chuyện. Mới học 21 chuyện à, mà mình đã khôn rất là nhiều ha. Như vậy nếu 100 chuyện là bắt đầu mình giải thoát. Hôm nay á, chúng ta học một cái chuyện nữa là giết con cầu con. Giết con cầu con. Bởi nếu mình học cái chuyện gì mà giết con thành gánh ha. Có đứa con rồi muốn gánh chơi đều là giết em. Còn cái bà này á thì bà lại muốn giết đứa con để bắt cầu bà giàu thêm con. Bà này bán với chồng, bà chồng bà chết rồi, bà có một đứa con thôi, hai mà con yêu hạnh. Thì bà bây giờ bà muốn thêm đứa con nữa, nhưng mà bà không muốn chồng, bà chán chồng quá, bà không thích nữa, bà sợ quá rồi. Mà nhưng mà bà muốn có thêm đứa con để cho con của bà có đủ hai đứa vui vẻ, lỡ bà có chết thì nó cũng có là hai anh em, hai chị em đó. Bây giờ bà mới muốn thêm đứa con thì bà đi cầu khẩn á. Cái bà này bà mới đi cầu khẩn này nè, bà hết chùa hết tới chèn liễu rồi, bà đi cầu khắp nơi đó, bà cầu đứa con, bà cầu hoài mà cũng có được đứa con. Bà không phải chồng lấy gì có con, phải không? Thì có cái bà đồng bóng đó, bà đâu bà lấy dễ lắm. Bây giờ mình đi cầu thần đó, mình cầu người thần đi. Nhưng mà cầu thần á thì ông thần này cũng linh lắm, nhưng mà muốn cầu ổng á thì phải đem hết cái lòng ra, cái là đem vật cúng tế nhiều, hai nữa mà phải đem cái sinh mạng ra mình cầu thì mới được. Cái bà này bà hỏi chứ gì cầu sao, bà nói trước khi chị cầu á chị phải đem một cái sinh mạng nào đó, hoặc là bà con hỏi chị cũng như đem đi cúng tế á thì mới cầu được cái đứa con kia, thì chắc chắn là có. Thì bà không nói chứ bây giờ sinh mạng ai bây giờ. Thì cái bà đồng bóng đó, bà mới nói chứ là chị đem á con của chị đó, thì có đứa con đó là cái người mà thân biết nhất của chị á, chị giết nó đi, cái là chị chở nó tới chỗ cái miễu đó, chị nhưng cúng, chị đem tới trước đó, chị giết nó đi, chị cầu, chị cúng cho thần, và chị cầu á thì chị sẽ có mấy đứa con cũng được hết. Thì bà này bà nghe vậy thì bà mới dẫn à người con của bà tới trước miếu đó, là bà có đâm chết để mà cầu đứa con. Thì sau khi con mới chết rồi thì bà cầu xong rồi, bà con mới chết rồi thì bà đem để chôn. Cái bà cầu hoài không có con, không có đứa con, con chết rồi. Cái từ đó thì sao bà sống hiu quạnh của mình mà bà cầu thần, bà tới ba khóc lóc, bà tới cái miếu đó bà khóc lóc, bà năn nỉ, bà cầu khẩn hoài mà cũng không có đứa. Cho nên khi Sau khi đó rồi thì bà rất là buồn. Bà nó bé chết rồi ấy, thì cái bà lão phụ đó bà không có con gì hết đó. Thì mọi người ở xung cái làng có nghe vậy đó, bà nó khóc lóc khóc than tối ngày, bà tới cái miệng bà nằm lên nằm xuống rồi. Rồi mọi người thấy vậy á mới nói bà mày là đồ ngu si, tại mình có đứa con ở trong rừng bay rồi mà mày đem mày cầu, có ai mà cầu được đâu, cầu có ai mà cầu thần được đâu. Thì đó thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện này. Giờ cho mình có cái tín ngưỡng, mình cũng phải có cái lý trí. Thì cái đại ý câu chuyện này á là nói về cái sự mê tín tà đạo thần quyền rất là tai hại mà không có lý trí. Cái ai nữa đó là chối bỏ cái hiện tại mình có để mà cầu một cái mơ hồ. Thứ ba nữa đó là thần thánh nó không có thể giúp được mình nguyện vọng của con người đâu. Nếu mà thần thánh á giúp được cái nguyện vọng của con người á thì nếu gì người ta thiên tai người ta cũng cầu được, phải không? Hoặc là tánh nướng giặc, hoặc là có nhiều đứa ví dụ như nước Tây Tạng chẳng hạn, bây giờ thấy không, nước Tây Tạng hiện nay á bị Trung Quốc lấy và tranh đấu lấy lại hoài, rồi tiểu tình bữa giờ đó là tự theo rồi. Nhưng mà Đức Phật ra được ma là Phật sống, có phải không? Các vị tu sĩ vẫn là những cái vị tánh tái sanh thôi, tại sao lấy lại được nó, có phải không? Nếu á mẹ lấy lại được nước thì đã dùng thần tánh lấy rồi, phải không? Tại sao lấy lại được nước mà vẫn là đau khổ vô cùng, mà nước nó nghèo, cái dân sắp rất là khổ đó. Là cái niềm tin của họ rất là vững chắc đó mà. Cho nên á Đức Phật nói đó là cái nghiệp đó là nhân nào quả nấy, chứ không phải là muốn cầu thần tánh là cầu. Cho nên á mình mới mất cầu. Đức Phật nói đây là cái đại ý câu chuyện này, quý vị nhìn bản này, giết con cầu con, nó là cái bài số 21 câu chuyện mà Đức Phật kể cho mình. Đức Phật nói cái đại ý câu chuyện này, chối bỏ cái đang có để cầu cái mơ hồ. Nhưng mà cầu ở đây là do mê tín theo thần quyền mà cầu, mà mê tín theo thần quyền thì rất có hại. Thứ ba nữa, trong cái để ý câu chuyện này, Đức Phật muốn nói là thần thánh không có thể đáp ứng nguyện vọng của con người. Không phải muốn cầu là có. Tất cả đều phải là do nhân quả, do nhân duyên và do nghiệp báo đó. Chứ không có cầu. Ví dụ như mình muốn giàu được không? Đâu có được, mình muốn trúng số cầu được không? Không. Rồi ai bệnh đó, mình muốn giúp ai mình cầu cho họ hết bệnh được không?
Không.
Cũng không. Cầu thì cầu thôi, nhưng mà họ là do họ gây cái nhân mà họ sát sanh hại vật rồi thì họ bệnh, họ cũng thọ. Thì bây giờ hỏi mình hỏi chứ Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện này? Thì Đức Phật dạy nhiều điều nè. Bây giờ điểm nhất là Đức Phật nói cái nhân thế nào thì quả thế đó thôi, muốn sửa lại không được đâu. Mình cầu á, mình cầu nguyện là để mình không có làm nữa thôi. Chứ mình đã gây cái nhân rồi, hiện nay mình đang sống trên cái quả mà mình gây rồi. Thì ví dụ như mình mượn người ta 2 đồng, nếu mình vô chùa mình tụng 100 bộ pháp hoa, trả không? Trả 2 đồng không?
Trả
chứ, phải không? Mình mượn 2 đồng mà phải trả 2 đồng, còn tụng pháp hoa là mình có phước thôi, phải không? Mình giác ngộ thôi. Cho nên á tất cả những cái gì sống hiện đây, giàu nghèo hay là bệnh hay là khỏe mạnh hay gì, con hiếu hay là con không hiếu gì, đều là cái quả của mình gây qua rồi hết, bây giờ phải chịu. Nhưng mà đừng có gây cái nhân nữa thôi. Đức Phật nói vậy. Đức Phật vậy là Phật hay là thần nó không có thể giúp giải cái định nghiệp đâu. Giải cái định nghiệp đây là giải cái quả, thấy không? Không có, Đức Phật không có cứu được định nghiệp. Đức Phật nói rồi, Đức Phật không có độ được những người không có duyên. Không có duyên với Phật á, Đức Phật cũng có độ được đâu. Thì Đức Phật nói á, vậy mình á, đừng có bỏ cái hiện có để cầu cái mơ hồ. Cái gì có trong tầm tay là mình phải trân quý và giữ nó. Mình đừng có chối bỏ. Kỳ rồi mình đã học cái bài trước, phải không? Cái gì mình á hiện có thì mình phải giữ. Mình có cha mẹ nè, mình phải quý. Mình có con, mình phải quý. Và mình có chồng, mình có vợ, mình phải quý. Nhà cửa mình hiện có, mình quý. Nếu mà mình chối bỏ cái gì mình cũng là nhà tôi cũng thích, xe tôi cũng thích, con tôi cũng thích, chồng cũng thích, vợ tôi cũng không thích, mà mình mơ hồ một cái đâu đâu. Té ra mình sống suốt cuộc đời mình toàn là mình những cái mình bất mãn không à. Mình sống trên cái bất mãn không thì con người mình sẽ già đi, sức khỏe mình sẽ kém đi, và cái tầng sắc của mình nhìn vô tấm mò, cái mặt mình tấm mò không có sáng. Phải không? Mình phải tội gì dầu cho mình cầu cũng có đâu, cho nên mình phải trân quý cái gì mình hiện có. Nói cái phần vậy. Cái điều mà cô viết chữ đỏ đây là cái điều quan trọng mà Đức Phật kể câu chuyện này, là không nên hủy hoại cái thân hiện tại để tu khổ hạnh ép sát mong cầu cái thân Phật hay là thân trời đâu. Khi mà Đức Phật đi á, đi trên đường gặp các tỳ kheo tu thì á, một số thì mấy ông tu khổ hạnh, có ông ấy thì sao, đứng một chân trong đứng hai chân để đứng phơi nắng, rồi móng tay để ra dài ra, rồi thì dịnh vô đây cho nó ra, rồi nó đâm vô lũng qua, nó xuyên qua thịt vậy đó. Rồi có người ấy thì ngâm mình ở dưới nước, là ngày này qua ngày kia không có lên, cái là hủy hoại cái thân xác này để cho nó tàn tạ đi, để mà sẽ cầu được cái thân lên trời. Đức Phật đó, khi mà gặp mấy người này, Đức Phật mới kể cái chuyện này, hủy hoại cái thân hiện có để cầu cái thân chưa có. Những cái gì thì kheo á, có một cái nhóm tỳ kheo kia là đâu gì ngỡ cũng cả bao chục thầy đó. Khi mà nghe Đức Phật giảng về cái bài pháp là cái thân này là nó là do tứ đại gió hột, khi chết rồi thì nó sình lên, rồi nó chảy nước ra, phải không, nó nứt nẻ ra, rồi xương thịt rã ra, rồi nó bầm tím ra, rồi cái quần quạ kênh kênh tới bổ ăn, nó tay nó tha đi, kêu là quán tay ba đó. Vậy cho các tỳ kheo quán tay ba để chi? Để phá bỏ cái bản ngã này thôi. Ai nói động tới mình thì mình để cái tâm này nó do tứ đại vỡ hộp, khi nó chết rồi này không nhầm nhòi á, để chi? Mình phá cái hoạch bản ngã thôi. Nhưng mà các vị tỳ kheo thì không biết như vậy. Cái gì tỳ kheo bắt đầu á, nghe cái bài pháp của Phật rồi á, bắt đầu về thấy cái tâm mình rung quá, mình đương đi vậy chứ mình thấy tự nhiên dòi nó bu, rồi nó nứt nẻ, nó chảy nước ra, nó bầm tím ra. Mấy thầy chém á, cái ông mấy thầy mới nhờ cái thằng khởi xăng kia là nhờ nó, bây giờ mày chặt đầu giùm tụi tao đi. Mày chặt đầu giùm tụi tao đi, để làm chi? Để cho tôi chết bỏ cái thân này, cái thân mình ướm quá đi, phải không? Thì á, chặt đầu chết hết cho bốn mấy thầy thầy thương á, chặt hết chết hết. Thế Đức Phật nghe vậy, Đức Phật mới tới thì dẫn các thầy kêu, các tới thấy mấy ông này nằm chết hết trơn mà tôi kêu không, thầy hỏi sao nữa, mấy ông nói cái thân này dơ giấy túi ta, mấy ông bỏ, ông bỏ để ông cầu thân Phật, thấy không? Nhưng mà sao cầu thân Phật, thấy không? Chưa tu hành chánh quả mà sao thành Phật, có phải không? Mình muốn tu cái tánh giác đi, để mà mình bám vô cái tánh giác biết để mình thành Phật, phải không? Thì cái tánh giác biết này nó hiện ra đâu? Trên thân này nè, nó hiện ra trên con mắt thì thành cái tánh thấy. Nó hiện ra trên lỗ tai thì mình lại nghe có tiếng, nghe không tiếng. Hiện ra con mắt mình thấy có sắc, thấy không sắc mà không phân tích, phải không? Mũi hửi mùi, mình biết mùi thôi. Thì cái tánh giác biết này á, phải nhờ cái thân này có mới tu nó được. Còn bỏ cái thân này lấy gì tu? Không có giờ đó chứ tu. Mượn ta chặt đứt cổ chân chết cũng mấy thầy rồi sao thành Phật? Không còn cái thân này nó dễ làm cứu. Ví dụ như điện cái không gian này nè, nó là điện á, mình thấy, nhưng mà nó muốn phát ra cái diệu dụng là ánh sáng á, thì nó nhờ gì? Nó phải gái vô cái ngọn đèn. Không có ngọn đèn điện lấy gì sáng, phải không? Đó, giờ muốn là điện á, mình muốn điện mình có lửa, mình có đồ để mình nấu ăn, thì mình phải tặng gì? Tặng cái lọ. Mình đem mình giật cái lọ thùng rác, điện đâu nấu, lấy lửa đâu nấu, phải không? Cho nên á, mình không có được quại cái thân này. Biết rằng nó là giả tạm, nó ba chìm bảy nổi, nó trẻ già, nó sẽ chết, nó sình lên sụp xuống. Nhưng mà mình phải nhờ nó giống như mà nhờ chiếc bè để mà qua đâu? Qua sông. Mình không được bỏ nè. Cho nên á, Đức Phật không cấm, không có cho động tới thân này, không có cho động tới thân này hủy hoại này, mà phải nhờ nó để mà lấy ra cái tỉnh giác. Tại cái tỉnh giác biết nó nằm ở trong này thì mình phải nhờ nó để mình lấy ra, phải không? Còn khi mà cái thân này mất thì biết chỗ nào đâu lấy. Nó như vô điện trong không gian vậy nè, mình ra biết chỗ nào lấy. Bây giờ điện trong không gian mình biết là điện trong không gian, nhưng mà mình muốn lấy ánh sáng của điện để mình xài, mình muốn lấy sức nóng của điện để mình nấu ăn, mình muốn lấy sức của điện để mình hành quạt, thì mình phải nhờ cây quạt, phải không? Nhờ bóng đèn, nhờ lò, nhờ tủ lạnh đó, mình lấy để đồ lạnh thì mình phải nhờ hết. Chứ bình thường vậy không có gì hết, điện mình sao xài? Cũng như tánh giác biết mình có, phải không? Mình có mà mình muốn lấy ra để mình an trú để thành Phật, mà mình đem quỷ bệ thân này vậy chứ đâu, làm sao lấy gì để thành Phật? Và cái mặt đó là cái mục đích chính, là cái Phật muốn dạy cái đó đó, cái đó là cái chính á. Phật nói nè, nên đương cái thân này để tu trên 6 tầng, thấy không? Rồi nhận ra cái tánh giác á để thành Phật, nhận ra tánh giác trên 6 tầng. Có một hôm ngày A Nan hỏi với Đức Phật á, con bị ma đang già nó bắt, thấy không? Vậy chứ bây giờ mới tu làm sao cho mau, chứ mấy con đi lối xứ con bị ma đang già khát bắt nữa, tại con đẹp trai á. Thì bây giờ Đức Phật chỉ con á, Đức Phật cũng như là chỉ con tu làm sao cho lẹ á. Thì Đức Phật nói nhá, Đức Phật nó cười thôi, không nói. Thì mười phương chư Phật ở trong vũ trụ này tầng thánh vậy ha, đều nói một lần: này A Nan, con đường mà tu á giác ngộ thành Phật ở trên mắt tay mũi lưỡi thân yếu không, còn con đường mà đi vào đọa lạc bắt bị mấy ma đang già nó bắt á cũng trên mắt tay mũi lưỡi của ông đó. Bây giờ ông muốn thành Phật á thì con cũng đương mắt tay mũi lưỡi của ông mà thành, còn muốn thành ma á cũng từ mắt tay mũi lưỡi mà dẫn đi thôi. Như vậy á thì sao, phải cũng tu được cái thằng này thôi à, phải không? Tại vì hồi ông thấy ma đang già thì ông thấy nó đẹp, cũng mắt thấy không cái gì nữa, mắt thấy nó đẹp ý liên hệ rồi mới vô nhà nó chứ mê. Nhưng mà lát tức tỉnh á rồi thì con mắt này nhìn nó là cái sắc không sắc thôi, thì cũng con mắt này giác ngộ và mê thôi. Thì nội trong con sáu căn này thôi à, cho nên mình tu mình có cần sách vở đi đâu đi kia không? Không cần. Muốn thành Phật không? Không cần. Ở nhà cũng thành Phật, khó cần đi. Khi quý vị đã thành Phật rồi, cái gì ngồi ở chỗ thì cái gì thấy hết bên Ấn Độ có gì, ngồi ở chỗ thấy hết bên Mỹ có gì. Tại vì ý sanh tâm á, ý sanh tâm cái mình ngồi đây mình muốn ngồi biết ở trên Sydney là cái gì thì giờ mình biết. Có gì đâu, cô nói thiệt á, cô chưa có thành tâm mà cô cũng biết ở bên Trung Quốc là cái gì. Tại vì đi ở bên Ấn Độ có gì hôm nay cô cũng biết. Tại sao cô đi Trung Quốc mà cô biết được Ấn Độ là có gì? Tại vì khi cô đi Trung Quốc 16 ngày đó quý vị, qua bển ha, cũng trời mây non nước ha, cũng không khí nóng lạnh, cũng gió thổi mây lay, cũng sông dài biển rộng, cũng rừng cây, cũng cây tre, cũng bụi tre, cũng đất đá, cũng núi non, cũng rừng rộng. Rồi leo lên trên núi cũng đi mệt giống như đây à. Thì té ra bên kia cũng vậy, rồi mỗi lần xe ngừng lại dành vô cầu tiêu đi tiểu cũng giống như đây thôi. Rồi mua đồ ăn uống xong ngủ dậy sức miệng rửa mặt rồi nhét ma lên xuống đi chỗ khác cũng giống như đây à. Nó tóm lại á, chỗ nào cũng như chỗ nào
giống vậy.
Mù như là mù tỏ lô sơn sống chiếc giang, đi chưa đến đó hẳn muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, cũng mù tỏ lô sơn giống như vậy cũng mấy chàng. Bởi vì khi mình biết chân lý rồi, mình hiểu được cái cuộc đời này, mình hiểu được cái vũ trụ nó như thế nào, thì mình ở đây mình cũng vẫn biết tiền, khỏi cần đi Mỹ, khỏi cần đi Ấn Độ. Mấy bạn ấy hỏi sư cô có đi Mỹ chưa? Chưa. Hỏi đi Ấn Độ chưa? Chưa. Nhưng mà sư cô có biết Mỹ chưa? Biết. Sư cô biết Ấn Độ chưa? Biết. Cũng vậy thôi. Cái bản chợ cũng tệ hơn mình à, nghèo rơ, nghèo sát, giống cỡ Việt Nam thôi à. Cô đâu thành đi đi chắc mà ở nhà sống bài giảng tăng. Các bạn nói nè, không nên chối bỏ cái tánh giác. Giác là con đó, là cái quý của mình á,
để chạy theo cái tâm thức, là mình bỏ tánh giác đi, mình chạy theo tâm thức là giống như mình giết con để mình cầu con. Cho nên á, cái bài này rất là hay. Bây giờ nghe, bây giờ
cô á,
mình hỏi chứ, tu khổ hạnh là tu cái gì? Tu khổ hạnh ở bên Úc á, ở bên Ấn Độ hồi xưa á, thì á mấy vị á hủy hoại cái thân thể đi, hủy hoại cái thân này đi, nhịn đói, mang là ăn ngày hộp vậy thôi, ốm khô gan vậy á, vậy mà kiểu để mà chi, để mong thành trời, để mong linh trời.